Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ ba mùa chay, lễ truyền tin, lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một tiên nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Tiên nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa, sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ, bà Maria nói với sứ thần, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay thường được đọc trong những ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, kể lại biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Khoảng 6 tháng sau khi loan báo việc Gioan Tẩy Giả được cưu mang và hạ sinh, sứ thần Gabriel được sai đi cho một sứ mệnh khác để loan báo một cuộc hạ sinh khác quan trọng hơn cuộc hạ sinh của Gioan, cuộc hạ sinh của Đấng Mêsia, còn Thiên Chúa nay nhập thể làm người. Đấng uy nghi nay đã muốn nhận lấy thân phận thấp hèn, Đấng quyền năng nay đã muốn nhận kiếp người yếu đuối, Đấng hằng hữu nay đã muốn nhận xác phàm phải chết. Nhưng để con Thiên Chúa có thể hạ sinh, người cần đến lời thưa xin vâng của trinh nữ Maria. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Hai tiếng xin vâng là tiếng thưa của một tâm hồn rộng mở, vốn đã quen tìm trong suy niệm tiếng nói muôn thuở của Thiên Chúa. Hai tiếng xin vâng là tiễn thưa ngắn gọn như phản ứng xuất thần, mà thực chất là cả một tiến trình đòi hỏi hy sinh chính bản thân mình để đánh đổi. Hai tiếng xin vâng là tiếng thưa một lần dâng lên sẽ không bao giờ rút lại, một lần cúi đầu đáp trả là sẽ cúi đầu chấp nhận tất cả, cho dẫu đó là bất trắc của ngày hạ sinh, hay là lưỡi gươm của ngày dâng con, hoặc là đắng cay nghiệt ngã nhất của chiều tử nệ. Hai tiếng xin vâng là tiếng thưa hiền hòa của người khiêm nhường, chỉ dám nhận mình là tôi tớ, nhưng lại là tiếng vinh quang đưa con người khiêm nhường ấy bước lên thiên chức làm mẹ Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mùa chay là mùa đặc biệt nhắc nhở và giúp chúng ta trở lại đúng địa vị của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Đúng địa vị trong tương quan với Thiên Chúa là con của Cha, với mọi người là anh chị em, với vũ trụ tạo thành là người quản lý. Chúng ta mong được đón Đức Chúa vào tâm hồn, chúng ta mong được ân huệ dư đầy của Thiên Chúa. Vậy thì, chúng ta hãy noi gương mẹ Maria, biết khiêm nhường nhận mình tội lỗi yếu hèn, biết khiêm nhường từ bỏ ý riêng để thi hành ý Chúa, biết khiêm nhường vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, biết khiêm nhường phó thác vận mệnh trong tay Chúa, dù không hiểu hết những ý định mầu nhiệm của người. Chỉ khi khiêm nhường tan biến thành hư không, chúng ta mới được Chúa thường đổ đầy tràn ân phúc vào tâm hồn. Chỉ khi chúng ta sống hết mình vì Chúa, Chúa sẽ làm tất cả những điều tốt đẹp xuống trên cuộc đời chúng ta, như chính người đã phán: trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Lạy mẹ Maria, xin dạy chúng con biết noi gương mẹ, sống khiêm nhường để tìm kiếm thánh ý Chúa mỗi ngày. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Roma. Các giám mục trên thế giới hiệp với Đức Thánh Cha thánh hiến Ukraine và Nga cho Đức Mẹ. Các giám mục trên thế giới sẽ hiệp với Đức Thánh Cha Francisco thánh hiến nước Ukraine và Nga cho khiết tâm Đức Mẹ vào ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 này. Nghi thức này được Đức Thánh Cha cử hành trong buổi phục vụ thống hối bắt đầu lúc 5 giờ chiều ngày 25 tháng 3 này tại đền thờ Thánh Phêrô. Nhưng vì sự khác biệt múi giờ, nghi thức này có thể diễn ra ở các địa phương vào những giờ khác nhau trong ngày. Cả Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng hiệp ý với nghi thức này tại nhà nguyện Đan Điện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican. Kinh Thánh Hiến Đức Thánh Cha sẽ đọc sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng và gửi đến các hội đồng giáo mục trên thế giới, kể cả tiếng Việt. Tại một số nơi ở Australia, 5 giờ chiều ở Roma là 3 giờ sáng. Đức cha Mark Cornerich, chủ tịch hội đồng giáo mục nước này, nói rằng, chúng tôi khuyến khích các tín hữu dành thời giờ trong ngày 25 tháng 3 này để cầu nguyện riêng hoặc với gia đình, bạn hữu, tham dự thánh lễ hoặc bằng cách thích hợp nào đó. Đức Thánh Cha Francisco, trong tư cách là mục tử của giáo hội hoàn vũ, lập lại việc thánh hiến đã được Đức Mẹ yêu cầu cách đây hơn 100 năm tại Fatima. Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ, nói với trang mạng Brooks ở Mỹ rằng, vì mỗi giờ khác nhau nên các tín hữu rất khó tham dự nghi thức thánh hiến vì 5 giờ chiều ở Ý là 9 giờ 30 tối ở Ấn Độ. Nhưng chúng tôi hy vọng có những tín hữu tham gia trực tuyến và chính Đức Hồng Y sẽ cử hành tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Đức Hồng Y Gracias đã gửi thư cho mọi linh mục trong giáo phận của Ngài. Xin các vị thông tin rộng rãi cho các tín hữu thuộc các giáo xứ và khi có thể, hãy dành nửa giờ để chào mừng Thánh Chúa sau thánh lễ ban chiều thứ sáu tới đây. Đức Hồng Y viết, trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine như một chiến dịch có phối hợp, cầu nguyện làm việc thống hối và săn sóc những người túng thiếu. Các giám mục tại Argentina thông báo sẽ cùng cử hành nghi thức thánh hiến vào lúc 1 giờ chiều. Tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Lù Hàn, bổn mạng Argentina và Đức cha Oscar Ojea, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, sẽ chủ sự thánh lễ với ý nguyện đặc biệt xin ơn hòa bình cho nước Nga và Ukraine cũng như cho toàn thế giới. Tin Vatican. Họp báo trình bày tông hiến mới về giáo triều Roma. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 21 tháng 3 vừa qua, tông hiến mới của Đức Thánh Cha Francisco về giáo triều Roma, Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, đã được trình bày cho giới báo chí cạnh tòa thánh trong cuộc họp báo do Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, tổng trưởng bộ phong thánh chủ tọa. Văn kiện dài 54 trang này thay thế cho tông hiến Pastor Bonus, một từ nhân lành do Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai ban hành hồi cuối tháng 6 năm 1988. Tông hiến mới sẽ được soạn thảo trong 8 năm 5 tháng và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 tới đây, lễ Chúa Thánh Thần hiệp xuống. Đức Hồng Y Semeraro nói rằng, giáo triều luôn luôn cần được cải tổ, giống như giáo hội. Vì thế, nếu có những thay đổi khác, Đức Thánh Cha Francisco sẽ làm, như Đức Phaolô thứ 6 và Đức Gioan Phaolô thứ 2 cũng đã làm. Đó là nguyên tắc từ từ hay tiệm tiến mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng. Đức Hồng Y Semeraro cho biết, tông hiến mới trình bày những yếu tố đổi mới lớn so với quá khứ. Ví dụ, từ nay các giáo dân nam nữ có thể đứng đầu các bộ và các cơ quan khác của tòa thánh. Một điểm mới khác, đó là tông hiến mới bãi bỏ sự phân biệt giữa bộ có từ thế kỷ thứ 16 với Đức Giáo Hoàng Sisto thứ 5 và giả thiết vị bộ trưởng phải là Hồng Y. Cũng vậy, không còn từ hội đồng tòa thánh. Nhưng từ Dicastero, tầm quát hơn, được dùng để phù hợp với nguyên tắc tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, để có thể đứng đầu một Dicastero, một bộ hay một cơ quan trung ương tòa thánh. người nhận nhiệm vụ đó lãnh nhận một quyền thừa ủy do Đức Giáo Hoàng, chứ không do quyền từ thánh chức. Trên bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có cha Yolanda, một nhà giáo luật dòng tên nổi tiếng. Cha giải thích thêm rằng, trên nguyên tắc, giáo dân có thể làm bộ trưởng một bộ của tòa thánh, nhưng có những bộ thích hợp hơn với giáo dân. Ngoài ra, trong công hiến mới, có quy định các nhân viên giáo sĩ hoặc tu sĩ của các cơ quan tòa thánh được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và có thể gia hạn thêm 5 năm nữa, sau đó phải trở về giáo phận nguyên quán hoặc dòng tu của mình. Giới báo chí nhận xét rằng, công hiến mới đặt bộ loan báo tin mừng lên hàng đầu, và nay chính Đức Thánh Cha đảm nhận chức vụ bộ trưởng của bộ này để chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của Ngài, đồng thời nói lên tầm quan trọng hàng đầu của việc truyền giảng tin mừng một giáo hội đi ra ngoài. Trong bộ này, giúp Đức Thánh Cha có hai vị quyền bộ trưởng đảm trách hai phân bộ, loan báo tin mừng trên thế giới và bộ truyền giáo. Giống như với quyết định trước đây, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt đảm trách vấn đề di dân và tị nạn, và vì thế, ngài bổ nhiệm hai vị phó tổng thư ký là hai linh mục đảm nhiệm việc này trong bộ phát triển nhân bản toàn diện. Ngoài ra, xưa kia bộ giáo lý được gọi là thánh vụ, đứng hàng đầu trong các bộ, và trước thời Đức Phaolô thứ 6, các vị giáo hoàng đảm trách vấn đề đức tin trong tư cách là thầy dạy tối cao về đạo lý trong giáo hội. Bộ giáo lý đức tin này có hai phân bộ, thứ nhất là thăng tiến và bảo vệ toàn vẹn đạo lý đức tin và luân lý. Thứ hai là phân bộ kỷ luật, bao gồm cả ủy ban tòa thánh bảo vệ trẻ em. Thuộc bộ giáo lý đức tin vẫn có ủy ban thần học quốc tế và ủy ban tòa thánh bảo vệ trẻ vị thành niên. Tin Ukraine. Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cùng cầu xin Đức Mẹ cho các nạn nhân, các trẻ em và binh sĩ cả hai phía trong chiến tranh hiện nay tại Ukraine. Đức Thánh Cha cũng xin các tín hữu cầu nguyện cho các chính quyền liên hệ để sớm tìm ra những giải pháp, đồng thời cũng cầu nguyện cho việc sản xuất võ khí, những dụng cụ chết chóc sớm được chấm dứt. Ngoài lời và cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm 23 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn dành một phút để tưởng niệm các nạn nhân. Các tin tức về những người tản cư, những người tị nạn, người chết, bị thương, bao nhiêu binh sĩ ngã gục của cả hai phía, đó là những tin tức chết chóc. Chúng ta hy sinh Chúa để sự sống, giải thoát chúng ta khỏi chết chóc này của chiến tranh. Với chiến tranh, mọi sự bị mất mát. Không có chiến thắng trong một chiến tranh, tất cả là thất bại. Xin Chúa sai Thánh Thần của Ngài đến để làm cho mọi người hiểu rằng chiến tranh là một thất bại của nhân loại. Tất cả chúng ta cần được giải thoát khỏi nhu cầu chiến tranh, thứ nhu cầu tự hủy hoại mình. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những nhà cầm quyền để họ hiểu rằng mua võ khí và chế tạo võ khí không phải là giải pháp cho vấn đề. Giải pháp là cùng nhau làm việc cho hòa bình, như Kinh Thánh đã dạy, biến các võ khí thành những dụng cụ phục vụ hòa bình. Rồi Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh tín mừng. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh tái kêu gọi giải quyết chiến tranh Ukraine bằng thư quyết. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, tái kêu gọi cấp thiết giải quyết chiến tranh tại Ukraine bằng thương thuyết và lặp lại sự sẵn sàng của tòa thánh góp phần vào việc làm trung gian. Tuyên bố với giới báo chí hôm 22 tháng 3 vừa qua, bên lề buổi lễ thánh thành, một trung tâm mới của Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giê-xu ở Pascopuro, cạnh bờ biển, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng Tây Bắc, Đức Hồng Y Parolin nói, luôn luôn có thể tìm được một giải pháp danh dự đối với tất cả mọi người, chỉ cần có thiện chí thực hiện điều đó. Tôi tin rằng, trong trường hợp Ukraine này, cần có rất nhiều thiện chí. Giải pháp khác là chiến tranh, là bạo lực, là chết chóc. Chúng tôi nhấn mạnh rằng, cần có một cuộc thương thuyết và chúng tôi sẵn sàng, theo mức độ các phe nghĩ rằng có thể cần đến sự cộng tác của chúng tôi để chấm dứt chiến tranh này. Bệnh viện Nhi đồng Gesù Bambino, Chúa Hài đồng Gesù, là bệnh viện duy nhất thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh và có nhiều chi nhánh, ngoài cơ sở chính ở Roma gần Vatican. Bệnh viện này cũng đón nhận và chữa trị cho các trẻ em Ukraine. Một số em được chữa trị tại trung tâm mới chuyên trị liệu chống đau được Đức Hồng Y Parolin đến khánh thành. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Đức Hồng Y nói, các trẻ em Ukraine cũng hiện diện tại đây. Các em cho chúng tôi xem một số hình ảnh chụp những cảnh tượng không thể chấp nhận được. Do những ước mơ, tôi không biết thuộc loại nào, nhưng chính những người dễ bị tổn thương nhất phải chịu những hậu quả do các hành động đó. Những ước mơ vừa nói là những tham vọng mà từ gần một tháng qua, từ đó đã xảy ra cuộc hỏa ngục tại miền đông Âu Châu, một cảnh tượng kinh hoàng điên rồ. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng, tôi tin là tất cả chúng ta đều ngỡ ngàng trước những gì đã và đang xảy ra và không biết đâu sẽ là viễn tượng tương lai. Tôi hy vọng người ta sẽ chấm dứt được sự điên rồ này và trước hết chặn đứng được chiến tranh rồi ngồi vào bàn thương thuyết để có thể đi tới một giải pháp. Tin tổng đốc phận Sài Gòn. Caritas Sài Gòn chăm sóc đôi mắt cho người nghèo. Sáng 19 tháng 3 vừa qua, Caritas tổng đốc phận Sài Gòn đã mời các bác sĩ đến thăm khám mắt cho những người nghèo trong giáo xứ Tân Hưng và một số giáo xứ thuộc giáo hạt Hóc Môn. Đoàn y bác sĩ tham gia buổi khám mắt gồm có bác sĩ Nguyễn Văn Hảo, bác sĩ Dương Diệu, bác sĩ Hoàng Trung và các điều dưỡng phụ đo mắt và phát thuốc, nhất là với sự giúp đỡ tận tình của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Hưng, Ban Y tế Caritas tổng đốc phận Sài Gòn và các hội viên Caritas. Đa số các bệnh nhân đến thăm và khám mắt là các ông bà đã lớn tuổi. Thời gian dịch bệnh kéo dài, cuộc sống gặp khó khăn nên cho dù mắt bị mờ, các cụ chưa thể đến bệnh viện để khám mắt. Buổi khám bệnh kết thúc, đoàn y bác sĩ, các vị đại diện giáo xứ và ban y tế Caritas sẽ cùng nhau gặp gỡ, lượng giá lại buổi tầm soát mắt, nhận định tình trạng một số bệnh nhân cần được tiếp tục chữa trị. Kế đó, đại diện giáo xứ nói lời cảm ơn Caritas tổng giáo phận đã quan tâm đến nhu cầu của bà con nơi hạt Hóc Môn. Cảm ơn quý y bác sĩ không ngại đường xa và tình hình dịch bệnh đã nhiệt tình khám và tư vấn cho bà con tại đây. Đáp lời, các y bác sĩ cũng bày tỏ niềm vui vì có được cơ hội làm việc bác ái phục vụ người nghèo, chia sẻ phần nào tinh thần bác ái mùa chay với bà con, đồng thời mong có nhiều cơ hội cùng tham gia với các hoạt động của Caritas. Tin Cairo, Ai Cập. Đức Hồng Y Bekararay đến thăm Ai Cập. Đức Hồng Y Bekararay, thường phụ công giáo Maronite ở Liban, đã đến Cairo, thủ đô Ai Cập, để đến thăm một vụ các tín hữu công giáo Maronite tại nước này trong 5 ngày, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 3 năm 2022. Sáng thứ Bảy, 19 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Rai đã đến thăm nhà thờ chính tòa Thánh Marco, cũng là trụ sở của Đức Thượng Phụ Tawa Cross Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Cop, Ai Cập. Hai vị đã có cuộc trao đổi với nhau. Ban chiều, Đức Hồng Y chủ sự thánh lễ tính Thánh Giuse tại nhà thờ Thánh Giuse của Công giáo Maronite tại quận Đa Hà cùng với cộng đoàn Maronite. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Rai nhắc đến tình trạng kinh khủng mà mọi người đang phải chịu tại Liban, Trung Đông và trong chiến tranh tại Ukraine, rồi mời gọi các tín hữu lắng nghe tiếng Chúa biến sợ hãi thành lòng can đảm với tinh thần sáng tạo. Đức Hồng Y cũng nhận định rằng do vị trí của mình ở miền đông Địa Trung Hải, Ai Cập và Liban được kêu gọi tiếp tục vai trò làm nhịp cầu về dân sự, văn hóa, kinh tế và chính trị giữa Đông và Tây Phương trong một thời kỳ căng thẳng và chiến tranh. Hai quốc gia này có vai trò đặc biệt trong việc duy trì sự ổn định, thăng tiến hòa bình, đối thoại và sống chung, bảo vệ các quyền con người và các dân tộc giữa lòng gia đình Ả Rập. Sáng Chủ nhật 20 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bekararay đã gặp Tổng thống Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi. Và thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y đã gặp Tổng thư ký Liên minh các quốc gia Ả Rập, ông Ahmed Abu Ghaib và Đại Iman Ahmed Al-Tayyeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về việc phát triển kinh tế trong thế giới toàn cầu hóa. Bên cạnh việc đem lại những thuận lợi cho nền kinh tế phát triển, toàn cầu hóa cũng để lại nhiều tác động tích cực. Chính vì vậy, chính phủ của các quốc gia cần làm tốt vai trò giám sát và bổ trợ cho nền kinh tế thị trường tự do này, hầu giúp đỡ những thành phần yếu thế có thể vượt lên từ hoàn cảnh khó khăn của họ. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế liên quan đến các doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất, trong đó bao gồm các thiết bị như nhà xưởng, tiền vốn và một nhóm công nhân lao động. Để tiến tới thành công, doanh nghiệp cần phải cung cấp hàng hóa chất lượng tốt và các dịch vụ hữu ích. Vì vậy, để thành lập được một doanh nghiệp, cần phải có lòng can đảm, óc sáng tạo mới mẻ và tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng xã hội. Vậy, một doanh nghiệp tốt sẽ đóng góp được những thiện ích nào cho con người và đời sống xã hội? Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình đã nói, khi được quản lý tốt, doanh nghiệp sẽ tích cực thúc đẩy phẩm giá của người lao động, cổ võ các giá trị đạo đức như tình liên đới, sự khôn ngoan, đức công bình, tinh thần kỷ luật và nhiều đức tính khác nơi các nhân viên. Nếu chúng ta gọi gia đình là trường học đầu tiên về đời sống xã hội, thì doanh nghiệp cũng như các tổ chức xã hội khác sẽ tiếp tục tiến trình giáo dục con người trong đời sống xã hội. Vậy có thể nói rằng, hoạt động kinh tế cũng là một nơi chốn và một trường học của nhân loại không? Câu trả lời là có thể. Vì thực tế, trong nhiều xí nghiệp, có những nhân viên và cả chủ doanh nghiệp làm việc nhiều hơn những gì mà bổn phận của họ đòi hỏi. Họ làm như vậy do có tinh thần trách nhiệm cao, do lòng yêu thích công việc và muốn cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng. Thậm chí có những chủ doanh nghiệp không luôn nhắm đến lợi nhuận, nhưng vì muốn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó để tạo việc làm cho người lao động, nhờ đó có thể phát triển cộng đồng. Cũng vậy, có nhiều người làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận, theo đuổi những mục tiêu xã hội qua hình thức kinh doanh. Bên cạnh đó, những việc tình nguyện cũng là một dạng công việc do tình bác ái thúc đẩy. Vì vậy, chúng ta có thể nói, hoạt động kinh tế cũng là một môi trường, một trường học cho con người phát triển. Vậy khi nào một doanh nghiệp được gọi là thành công? Thành công bao gồm, trước hết nhưng không phải là duy nhất, là số tiền kiếm được của chính việc kinh doanh. Kế đến, một doanh nghiệp được gọi là hoạt động tốt khi kiên trì tạo ra được nhiều điều hữu ích cho người khác và cho xã hội. Dẫu cho nhà nước là đơn vị thiết lập khung pháp lý, nhưng hệ thống pháp lý không đủ để khiến một doanh nghiệp trích tiền lãi của mình trao tặng cho xã hội. Điều quan trọng là chính hành động công minh nhân ái của doanh nghiệp. Một khi ý thức về xã hội và về môi trường, họ đã tính đến những điều đó ngay trong hoạt động kinh doanh. Những điều đó trú ngụ ở trong tâm điểm của chính doanh nghiệp và trong các tiến trình cũng như mục tiêu của doanh nghiệp. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình đã khẳng định, các doanh nghiệp nên tạo ra hàng hóa có chất lượng cao và cung cấp những dịch vụ hữu ích cho người tiêu dùng. Đó mới là thành công thật sự. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng nói, học thuyết xã hội của giáo hội khẳng định các mối liên hệ xã hội thật sự của con người gồm có tình bạn, tình liên đới và sự trợ giúp lẫn nhau, có thể được thi hành ngay trong hoạt động kinh tế, chứ không chỉ bên ngoài hay theo sau những hoạt động này. Vậy trong kinh doanh, làm sao người ta có thể hành động cách công minh? Thưa, trong hoạt động kinh tế, một hành động công minh có nghĩa là trao trả cho người khác điều họ đáng được lãnh nhận. Trong điều kiện cụ thể, điều này bao gồm chủ yếu trong việc thực hiện hợp đồng một cách trung thực, tôn trọng thỏa ước, giao hàng đúng chất lượng, đúng lịch, thanh khoản tài chính đúng hạn, vân vân. Để đạt được công bằng, hai bên phải được tự do ký kết hợp đồng, nghĩa là không có sự lọc lừa, cưỡng ép hay sợ hãi. Vì vậy, nếu phía đối tác đàm phán có quyền lực hơn và ép buộc đối phương phải chấp nhận theo những điều khoản của mình, đó là hành động thiếu công minh. Trong thực tế, chúng ta vẫn nói về một món hàng có giá cả hợp lý. Vậy, giá cả phải chăng hay giá cả hợp lý là gì? Về cơ bản, giá cả phải chăng là giá thành được đồng thuận một cách tự do thông qua các cuộc đàm phán giữa bên cung và bên cầu, tức là người bán và người mua. Bên cạnh đó cũng còn có những yếu tố khác xen vào làm lệch hướng thỏa thuận tự do nói trên, như lừa đảo, che giấu thông tin, sự độc quyền của người bán hay người mua, tình huống khẩn cấp tác động lên một phía đối tác, vân vân. Vì vậy, việc cho vay nặng lãi, nghĩa là thu lãi quá cao trên một khoản vay, dù có sự đồng thuận giữa hai bên, vẫn là khai thác quá đáng sức lao động của công nhân. Đó là những hành vi lợi dụng vào hoàn cảnh của người yếu thế để trục lợi. Đó là những tội ác chống lại công bằng và bác ái xã hội. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy hoạt động kinh doanh cách lương thiện, hầu đóng góp phần mình vào sự phát triển của con người và xã hội. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những tội lỗi trong các cơ cấu phát triển kinh tế và kinh doanh. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Người già là một phúc lành không thể thay thế được trong việc thông truyền đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 23 tháng 3 vừa qua tại Đại Thính Đường Paolo Đệ Lục ở nội thành Vatican. Lần này thính đường chật đầy người. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh tại Ukraine và cầu nguyện cho những người cầm quyền sớm tìm được giải pháp cho cuộc chiến tại đây, đồng thời cầu nguyện cho sự chấm dứt sản xuất võ khí. Đức Thánh Cha tiến vào hội trường lúc gần 9 giờ giữa tiếng vỗ tay của các tín hữu. Như thường lệ, sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc, mọi người đã nghe đọc đoạn sách Đệ Nhị Luật, chương thứ 34, từ câu 4 đến câu 5, câu 7 và câu 9. Chúa phán với ông Môsê, đây là miền đất ta đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob, khi nói, ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó. Ông Môsê, tội trung của Chúa qua đời tại đó, trong đất Moab, theo luật Đức Chúa. Khi chết, ông Môsê thọ 120 tuổi, mắt không mở, khí lực không giảm. Ông Giô-suê, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Môsê đã đặt tay trên ông. Còn cả Israel nghe ông và làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài giáo lý về tuổi già. Bài thứ tư này có tựa đề là Giã từ và Di sản, Ký ức và Chứng ta. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong Kinh Thánh, trình thuật về cái chết của cụ già Môsê được kể lại sau chúc thư tinh thần của ông, được gọi là bài ca Môsê. Bài ca này trước tiên là một cuộc tuyên xưng đức tin rất đẹp. Tôi muốn cao rao rằng Chúa, anh chị em hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng ta. Người là đá tảng, những công trình của Chúa hoàn hảo, mọi nẻo đường của người là công chính. Người là một Thiên Chúa trung tín và không có sự ác, người công chính và ngay thẳng. Nhưng bài ca ấy cũng là một ký ức về lịch sử được sống với Thiên Chúa. Những phiêu lưu của dân tộc được hình thành từ niềm tin nơi Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Vì thế, ông Môsê cũng nhắc đến những cay đắng và thất vọng của chính Thiên Chúa. Sự trung tín của người luôn bị thử thách vì sự bất trung của dân người. Khi ông Môsê công bố bản tuyên xưng đức tin này là lúc dân ở nơi ngưỡng cửa của đất hứa và cũng là lúc ông giã từ cuộc sống. Ông được 120 tuổi như trình thuật kể lại, nhưng đôi mắt ông không nhắm lại. Cái nhìn sinh động của ông là một hồng ân quý giá. Nó giúp ông thông truyền gia sản kinh nghiệm lâu dài của ông về cuộc sống và niềm tin với sự sáng suốt cần thiết. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Một tuổi già được sáng suốt như vậy thật là một món quà quý giá cho thế hệ tiếp theo. Sự đích thân lắng nghe trực tiếp trình thuật lịch sử đức tin, được sống với tất cả các thăng trầm là điều không thể thay thế được. Đọc điều ấy trong sách vở, nhìn nó qua các phim ảnh, tham khảo nó trên Internet, dù có hữu ích đến đâu đi nữa, vẫn không bằng kinh nghiệm ấy. Sự thông truyền này là truyền thống đích thật, là điều ngày nay rất thiếu và ngày càng thiếu cho các thế hệ trẻ. Trình thuật trực tiếp từ người này cho người khác có những sắc thái và cách thức thông truyền mà không có phương tiện nào khác có thể thay thế được. Một người già đã sống lâu năm và được hồng ân làm chứng tá sáng suốt và hăng say về lịch sử của mình. Đó là một phúc lành không thể thay thế được. Chúng ta có thể nhận ra và tôn trọng món quà ấy hay không? Sự thông truyền đức tin và ý nghĩa cuộc đời, ngày nay có theo con đường ấy hay không? Trong văn hóa của chúng ta, rất là đúng đắn về chính trị, con đường này bị cản trở bởi nhiều cách, trong gia đình, xã hội, trong cùng một cộng đoàn Kitô. Thậm chí có người đề nghị bãi bỏ việc giảng dạy môn lịch sử như một thông tin thừa thãi về những thế giới không còn thời sự nữa. Nó tước mất những tài nguyên dành cho kiến thức về hiện tại. Đằng khác, sự thông truyền đức tin nhiều khi thiếu sự say mê đối với môn lịch sử được sống thật. Phải chăng vì thế thật là khó thu hút, chọn lựa tình yêu mãi mãi, lòng trung tín đối với lời đã hứa, sự kiên trì trong tận tụy, sự cảm thương đối với những người bị tổn thương và chán nản. Chắc hẳn những chuyện đời cần phải được biến thành chứng từ, và chứng từ ấy phải trung thực. Cái ý thức hệ giải thích lịch sử theo khuôn mẫu của mình chắc chắn không phải là trung thực, cũng như vậy đối với những tuyên truyền thích ứng lịch sử với sự đề cao phe nhóm của mình, không phải là khi biến lịch sử thành một tòa án để lên án mọi quá khứ và không khuyến khích tương lai. Chính các sách tin mừng thành thật kể lại lịch sử được chúc phúc của Chúa Giêsu không che đậy những lỗi lầm, những sự hiểu lầm và thậm chí cả những phản bội của các môn đệ. Đó là chứng từ, đó là một hồng ân ký ức mà những kỳ lão của giáo hội thông truyền ngay từ đầu, truyền từ tay này tới tay khác, cho thế hệ tiếp theo. Chúng ta nên tự hỏi, chúng ta đề cao giá trị thế nào cách thức thông truyền đức tin trong sự chuyển tiếp chứng nhân giữa những người già trong cộng đoàn và những người trẻ mở ra tương lai. Đức Thánh Cha cho biết, đôi khi tôi suy nghĩ về sự thiếu bình thường lạ lùng này. Sách giáo lý khai tâm Kitô giáo ngày nay quảng đại kín múc từ lời Chúa và thông truyền chính xác những thông tin về các tín điều, về luân lý đức tin và các bí tích, nhưng nhiều khi thiếu sự hiểu biết về giáo hội nảy sinh từ sự lắng nghe và chứng từ về lịch sử đích thật, đức tin và cuộc sống của cộng đoàn giáo hội từ đầu cho đến ngày nay. Khi còn nhỏ, người ta học lời Chúa trong các lớp giáo lý, nhưng khi lớn hơn, người ta học về giáo hội trong các lớp học và qua các phương tiện truyền thông hoàn vũ. Trình thuật về lịch sử đức tin phải giống như bài ca Mô-xê, như chứng từ của các sách tin mừng và tông đồ công vụ, hoặc một lịch sử có khả năng đánh động khi gợi lại những chúc lành của Thiên Chúa và thành thật về những thiếu sót của mình. Thật là đẹp nếu được như vậy ngay từ đầu trong hành trình huấn giáo, cả thói quen lắng nghe kinh nghiệm sống của những người già, sự tuyên xưng sáng suốt về những phúc lành đã nhận lãnh từ Thiên Chúa mà chúng ta phải gìn giữ, chúng ta trung thực về những sự thiếu trung thành của chúng ta mà chúng ta phải đền bù và sửa chữa. Những người già đi vào đất hứa mà Thiên Chúa muốn cho mỗi thế hệ, khi họ cống hiến cho những người trẻ sự khai tâm tốt đẹp về chứng tá của họ. Như vậy, được Chúa Giê-xu hướng dẫn, người già và người trẻ cùng đi vào nước sự sống và tình thương của Chúa. Bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, năm nay trong hành trình thống hối mùa chay, chúng ta ăn chay và cầu xin Chúa ban hòa bình, bị đảo lộn vì chiến tranh hiện nay tại Ukraine. Tại Ba Lan, anh chị em là những chứng nhân về chiến tranh đó khi đón tiếp những người tị nạn và nghe kể về tình trạng của họ. Trong khi chúng ta chuẩn bị sống một ngày cầu nguyện đặc biệt trong lễ truyền tin, chúng ta hãy cầu xin Mẹ Thiên Chúa nâng tâm hồn anh chị em chúng ta bị âu sầu vì sự tàn ác của chiến tranh. Ước gì việc thánh hiến các dân tộc cho khiết tâm Đức Mẹ mang lại hòa bình cho toàn thế giới. Trước khi chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu nguyện với Đức Mẹ, cầu cho các nạn nhân, các trẻ em và binh lính, cả hai phía. Ngài cũng xúc động xin các tín hữu cầu nguyện cho các chính quyền để họ sớm tìm ra những giải pháp, và cũng xin cho việc sản xuất vũ khí, những dụng cụ chế chóc sớm được chấm dứt. Đức Thánh Cha chào thăm đặc biệt các tín hữu thuộc giáo phận Bia Lạt, do Đức Giám mục giáo phận hướng dẫn kỷ niệm 250 năm thành lập giáo phận và nhiều đoàn hành hương khác. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nhắc nhở rằng, ước gì lễ truyền tin chúng ta cử hành vào ngày 25 tháng 3 này trở thành một lời mời gọi mỗi người theo gương Mẹ Thiên Chúa và tỏ ra sẵn sàng đối với tiếng gọi của Chúa Cha, đấng nhắn nhủ tất cả hãy trở nên men để xây dựng một xã hội công bằng và liền đới. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in terris, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in
Spirito tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, gây ra bao thiệt hại cho đời sống của người dân, và các nhà lãnh đạo quốc gia đang nỗ lực cải thiện tình hình và ổn định đời sống của bà con, thì có nhiều cá nhân đã sử dụng các trang mạng xã hội làm công cụ để thông tin sai sự thật, gây hoang mang và lo lắng cho cư dân mạng. Cụ thể là hôm 21 tháng 7 năm 2021 vừa qua, trang báo điện tử Người Lao Động đã đăng tin về trường hợp một người đàn ông 60 tuổi sống ở quận Bình Thạnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vì có hành vi đăng tin xuyên tạc sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên tài khoản cá nhân. Theo thông tin điều tra, người đàn ông đó thừa nhận trước đó vài ngày đã có hành vi sử dụng hình ảnh cắt ghép và đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân hình ảnh một người đàn ông trung niên tự thiêu trên địa bàn phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, với lời bình luận kèm theo: bức xúc trước cách thức chống dịch COVID-19, một người dân đã phẫn uất ngay giữa đường bức bách tự thiêu. Hành động đưa tin tức, hình ảnh và bình luận bịa đặt sai sự thật của người đàn ông này đã gây hoang mang cho người dân trong thành phố. Theo nhận định của cơ quan chức năng cũng như một số luật sư, thì trong lúc toàn dân và các cấp lãnh đạo chung tay đoàn kết phòng chống dịch COVID-19, hành động này đã gây hoang mang dư luận, chia rẽ tinh thần đoàn kết trong nhân dân, khiến cho nhiều người lo sợ, trở nên bức xúc và mất niềm tin vào cuộc sống và các nhà lãnh đạo. Đồng thời, cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác phòng chống dịch. Người đàn ông đó đã bị xử phạt 2 tháng tù giam để trả giá cho hành động truyền tin sai sự thật của mình. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin là những sự việc, sự kiện hay những ý tưởng, phán đoán được chuyển tải đến cho một cá nhân hoặc nhiều nhóm người bằng hình thức gặp gỡ trực tiếp diện đối diện, qua các cuộc gọi, tin nhắn điện thoại hay qua các phương tiện thông tin đại chúng trên Internet. Trong việc trao đổi thông tin, người đưa tin có vai trò rất quan trọng. Vì cuộc sống là những chuỗi ngày, mà ngày nào có cái khổ của ngày đó, nên ai ai cũng mong muốn nhận những tin vui và tốt lành, chứ chẳng ai muốn nhận được hung tin. Do vậy, mà cái ngày mà có một người nào đó báo tin người thân của mình qua đời, hay cái hôm mà ai đó đem tin mình bị mất việc làm, chắc chắn là những ngày đầy u ám, đau buồn, và người đưa những tin buồn đó không phải là người mà chúng ta mong đợi và chào đón. Hôm nay, giáo hội long trọng mừng lễ truyền tin kỷ niệm biến cố hơn 2.000 năm trước. Sứ thần Gabriel được Chúa sai đến một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh ở miền Nazareth để truyền tin cho cô thôn nữ Maria rằng cô sẽ thụ thai nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và trở thành mẹ của Chúa Giêsu, Đấng cứu thế. sứ thần Gabriel đã mang đến tin vui cho mẹ Maria, bởi thông điệp ấy được bắt đầu bởi lời mời gọi mừng vui lên. Đây quả thật là một tin vui cho mẹ Maria, bởi vì qua thông điệp mà sứ thần mang đến, mẹ biết rằng mình được ân huệ lớn lao là được đẹp lòng Thiên Chúa, và cũng được biết sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa muốn trao gửi cho mẹ. Ngôi nhà của cô thôn nữ là Nazareth có lẽ sẽ vẫn lặng lẽ. Vận mệnh của cả nhân loại sẽ vẫn mãi chìm trong sự ảm đạm nếu ngày ấy không có vị sứ thần đưa tin vui ấy của Thiên Chúa. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ u buồn chán nản biết bao nếu không có những người mang đến những tin vui. Và đặc biệt, cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu chính chúng ta trở thành người đem tin vui đến cho người khác. Khi tìm đến những ngôi nhà ọp ẹp, nghèo nàn để mang đến cho những con người khốn khổ đang sống lầm than ở đó những phần thuốc thang và lương thực thực phẩm, chúng ta đã đem đến những tin vui cho họ. Khi chúng ta không ngại khó khăn mà đến an ủi, nâng đỡ tinh thần cho những người gặp thất vọng, đau khổ vì bệnh tật và bị bỏ rơi bên lề cuộc sống, đó là lúc chúng ta loan truyền những sứ điệp đầy niềm vui và hy vọng. Ước mong rằng mỗi người chúng ta hãy trở thành những người được Thiên Chúa sai đem tin vui đến cho mọi người, nhờ đời sống vui tươi, quảng đại và sẵn sàng phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, người loan truyền tin vui là niềm mong đợi của mọi người và luôn được mọi người hân hoan chào đón. Thiên Chúa thổi bùng lên ngọn lửa yêu mến và nhiệt tình dấn thân phục vụ nơi mỗi người chúng con, để chúng con trở thành những sứ giả loan truyền tin vui về lòng thương xót của Chúa cho muôn người. Amen.
Kính chào Đức Maria, người đầy ân sủng. Kính chào người được hạnh phúc, Đức Chúa ở cùng. Cô sẽ mang thai sinh một nam nhi trẻ thơ, tên là Giêsu, là Đấng Cao Trọng, là Con Đức Chúa. Quyền năng Ngài dợp bóng trên tua, nên trẻ thơ được sinh ra là Đấng Tin Truyền, là Con Chúa Trời. Hãy nhìn xem người chỉ dấu yêu đã có tin mừng, bởi vì Chúa đầy quyền năng, không gì gian khó Chúa không thể
vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.